Bài 15. Văn tưởng niệm Hòa thượng Thích Đôn Hậu. Chân tâm trạm tịch, pháp tánh linh minh, người từ vô sinh, hóa thân dòng biến dịch, mượn thân giả hợp, độ khắp cõi nhân sinh, cổ thành anh linh, giáng trần họ Diệp, nối bước cha, mài nghiêng cửa khổng, thần kinh tú khí, tham nhập dòng Thích, theo chân thầy, dòng Tích nhà không. Cửa khổng hề bước quanh chưa thỏa, nhà không hề một cõi mênh mông. Tây thiên xuống tóc, giới hạnh hành trì tinh tấn, tâm tịnh cầu thầy, kinh luật nghiên cứu lầu thông. Nhà thiền hôm sớm khêu đèn tuệ, canh khuya mở cửa sực thấy trăng. Lung linh trăng nước soi nhau sáng, lấp loáng ánh vàng đẫm áo tăng. Lạy ân sư, tâm tâm truyền, phú chúc mai sau hoằng Phật đạo, Tây thiên đông độ hóa quần mê.
Nhờ thế nên, cửa thiền đạm bạc nuôi chí cả, nẻo thánh bần hàng giữ hạnh cao. Và vì vậy, giới hạnh nghiêm chống thọ tam đàn, kinh luật rộng sớm vào tăng phẩm, từ hiếu pháp y tiếp thọ, hồng khê luật học kiên trì, thập tháp tăng trường tham vấn, Tây thiên đại học dự phần, diệu đức ni viện tiếp chúng, báo quốc học đường độ tăng, khai sáng liên hoa văn tập, Phật học truyền trao thực chứng, xây dựng linh quan tăng trường, luật học quảng bá sở văn. 3000 oai nghi ngời ngời hảo tướng, 80000 tế hạnh rỡ rỡ uy dung, sư tử huyền âm, lời vàng chuyển rung tứ chúng, long tượng tuyệt bút, lễ diệu chấn kích tam môn, trí tuệ siêu quần, trừng nguyên chiếu rọi, bi tâm bạc chúng, đôn hậu bao dung, học vấn rộng sâu, thừa thiên Phật hội chánh hội trưởng, hành trì nghiêm mật, báo quốc giới đàn tuyên luật sư, thiên mụ chú trì, Phật dụ trung phần lưu dấu, ấn quang đàn đầu, pháp sự nam bộ dội âm, toàn quốc giám luật nghiêm minh xử lý, dặn hạnh chánh miền Phật sự châu viên, gặp lúc nhiễu nhương không tiếc thân mạng để bảo tồn Phật đạo, đến khi pháp nạn chẳng nề nguy hiểm mà cự chống ma quân, tăng ni ngưỡng mộ, thiện tính quy sùng, giáo hội suy tôn, đường đường tăng thống. Tinh hoa nước Việt, công đức ngàn đời soi trần thế. Lương đống nhà thiền, hạnh nguyện muôn thuở rọi không môn.
Rồi bỗng chốc, thân tùng suy yếu, giả hợp nào chẳng đến ngày tan. Người dự tri ngày về cõi Phật, viết tâm thư khuyến chúng hợp đoàn. Chim gần chết hót giọng bi thiết, người sắp xa nói lời chân thành. 60 năm chuông đồng triêu mộ, gõ vào lòng từng nhịp pháp âm. Lặng lẽ nở cánh hoa liễu ngộ, nay cuối đời giống tiếng chuông tâm. Tiếng chuông xa xúc động bốn chúng, lệ thành dòng khóc thẹn hồi âm. Như tin tưởng lời nguyền hậu bối, người an lòng buông xả báo thân. Đường mây cũ hạt về tung cánh, lối non xưa óng ánh trăng vàng. Bất sinh bất diệt xá gì cơn gió thoảng, vô khứ vô lai nào nệ chút hương tàn.
Thank you.
xưa đến từ nơi vô sinh, thì nay về nơi bất diệt. Đâu có lẽ hợp tan, không tường tỏ, sinh tử đầu gền, bọt nước dở, khứ lai ngọn cỏ móc sương dờn. Dẫu biết thế, lòng vẫn đau như cắt, tâm bàng hoàng sửng sốt, lệ không ngăn. Nhớ năm xưa, dáng người như đại thọ, cao cả che bóng mát đàn hậu lai. Nay tưởng nghĩ dáng ấy không còn nữa, thì niềm đau dễ phút chốc nhặt phai. Tăng ni xứ xứ ngưng tiếng thở, thiện tín nơi nơi bật giọng cười. Núi ngự sững sờ thương dốc hạt, sông hương nức nở tiếp thân tùng. Thiên mụ bàng hoàng hồi chuông đứt quãng, thọ cương thổn thức canh gà lạc âm. Từ hải ngoại chúng con đồng giọng bái, giác linh người tịch lặng nẻo minh linh. Chúng con bất hạnh không bái kiến tôn nhang giây phút cuối, chỉ xin phục lạy với ước nguyện thánh chủng đồng sinh. Cương tiếp chúng đời đời xin tặc dạ, đức lợi sanh kiếp kiếp nguyện ghi lòng. Phút biệt ly làm sao không sao xuyến, hiếu tình này lặng lẽ giấu vào tim. Xin lần cuối tiễn đưa người tịch diệt, trải đạo tình theo tiếng kệ câu kinh. Sinh tử đại mộng hề, phủi tay cất bước, niết bàn vô sinh hề, nhẹ gót quá thân. Gậy trúc hề, gõ gian sân cũ, giày rơm hề, bước dội thềm xưa. Trăng vàng vẫn soi, soi lá rủ, sóng xanh còn dỗ, dỗ đôi bờ. Người đi muôn thuở còn in bóng, chân thường vọng lại tiếng chuông xa. Nhẹ gót quá thân, đây là bài viết của nhà văn Vĩnh Hảo, viết năm 1992 tại Hoa Kỳ. Rất nhiều cảm xúc thiêng liêng, chúng tôi xin ghi lại và giới thiệu cùng quý độc giả. Văn tưởng niệm Hòa Thượng Thích Đôn Hậu. Kính bạch giác linh Hòa Thượng Tôn Sư, ngày 21 tháng 3 năm Nhâm Thân, tức ngày 23 tháng 4 năm 1992, Hòa Thượng Ân Sư đã thu thần thị tịch. Từ ấy đến nay, thấm thoát đã 14 năm trôi qua. Thời gian tuy cứ chìm dần trong quá khứ, nhưng pháp thân dòi dọi của Thầy vẫn hiển hiện uy nghi trong niềm ngưỡng vọng vô biên của muôn triệu tăng ni và Phật tử chúng con. Như bậc Bồ Tát quá thân, suốt cả cuộc đời, Thầy đã dấn bước không mỏi mệt trên nhiều đoạn đường đầy gian lao, chướng ngại để gánh chịu muôn vàn hệ lụy và thống khổ của nhân sinh. Dù thế, nhưng với chí nguyện kiên cường, hùng tâm bất thối, Thầy đã vượt qua được tất cả để tô bồi cho nền Phật giáo Việt Nam hiện đại, vững bền, mạnh mạch và tông môn được muôn phần rạng rỡ. Hôm nay, nhân đại lễ Huý Nhật lần thứ 14 của Thầy, hàng hàng lớp lớp Phật tử chúng con thành tâm ngưỡng vọng đến thân thế và công nghiệp kỳ dĩ mà Thầy đã xả thân hoằn hóa trong suốt 68 năm. Sau khi Thầy đăng đàn cầu thọ cụ túc giới tại giới đàn Tổ Đình, Từ Hiếu, Huế, ngưỡng vọng thân thế và công nghiệp lớn lao của Thầy là ngưỡng vọng bậc thượng sĩ xuất trần mà không lánh xa nơi trần gian khổ lụy, quá thân trong đời ác trược mà thân tâm không chút nhiễu loạn, nhiễm ô. Ngưỡng vọng Thầy là ngưỡng vọng mặt trời chánh pháp để soi rọi tâm linh trên những nẻo đường nhân thế sụp sôi, điên đảo, hầu định hướng cho việc tu tập, hành trì của mỗi Phật tử chúng con. Đây đầu bái bạch Thầy, xin cung kính chiêm ngưỡng di hình tĩnh mặc, khắc cốt ghi tâm phần nào thân thế và công nghiệp di diệu ấy, để thêm một lần chúng con được thấm nhuần ân đức cao dày mà Thầy đã lân mẫn hiện thân nơi cõi ta bà ác trược ưu phiền này. Từ đại nguyện độ sinh trong vô lượng kiếp, thầy nguyện sinh trong một gia đình mà thân phụ là bậc lương đống của Sơn Môn, người đã dày công khai sáng Long An Tự, ngôi danh lam nổi tiếng ở tỉnh Quảng Trị. Miền đất Thiên đã xuất hiện biết bao bậc cao tăng, thạc đức, những đấng long tượng mà công nghiệp kỳ vĩ của quý ngài đã làm vẻ vang cho dân tộc và rạng rỡ cho ngôi nhà Phật giáo Việt Nam từ bao nhiêu thế kỷ. Thân mẫu là bậc cung trọng Hồng Ân Tam Bảo, toàn vẹn tứ đức Tam Tòng. Thuở ấu thơ và thời niên thiếu, dù sớm mồ côi mẹ, nhưng thầy vẫn hết mực chăm lo, dùi mài kinh sử. Với trí thông minh, lịch lãm, cùng sự cần cù, nhẫn nại, sau một thời gian theo học, thầy đã đậu văn bằng tiểu học chương trình Pháp Việt. Suốt cả quãng đời niên thiếu, trong tư duy và quán chiếu về cuộc đời giả tạm, lòng thầy luôn nung nấu chí nguyện xuất gia cầu đạo, nên thầy quyết định vào chùa Tây Thiên bái yết tổ Thanh Ninh Tâm Tịnh cầu xin thọ giáo. Sau khi thọ đại giới, thầy càng miệt mài chăm chỉ hơn trong việc học tập. Suốt 5 năm, thầy là một tăng sinh xuất sắc trong lớp cao đẳng Nội Điền do quốc sư Phước Huệ truyền giảng tại tổ đình Thập Tháp, Bình Định.
Trở về Huế, thầy liền nhận nhiệm vụ giảng sư. 10 năm liên tiếp, thầy là một trong những vị giảng sư nòng cốt và lỗi lạc nhất của An Nam Phật Học Hội. Gót chân của thầy đã trải đều trên khắp 17 tỉnh miền Trung nước Việt và đến tận một số tỉnh ở miền Nam. Nơi nào thầy đến rồi đi đều lưu lại cho mọi người, mọi nhà một cảnh hòa thuận, yên vui, một niềm quy kính ngôi Tam Bảo. Khi Phật Học Viện Tây Thiên khai giảng, thầy vừa làm giảng sư, vừa tiếp tục theo học chương trình đại học. Đây là lớp đại học Phật giáo đầu tiên được tổ chức rất quy mô và có hệ thống nhất trong công cuộc chấn hưng của An Nam Phật Học Hội. Thầy theo học lớp này cũng là lớp đại học đầu tiên trong một Phật học viện nổi tiếng, là một trung tâm đào tạo tăng tài nghiêm túc và có chất lượng học tập cao nhất của Phật giáo Việt Nam lúc bấy giờ. Thầy vừa học, vừa giảng dạy cho lớp trung đẳng của viện và làm thủ chúng cả hai lớp này. Theo học chương trình đại học suốt 4 năm, thầy tốt nghiệp văn bằng Đại học Phật giáo với hạng ưu.
Sau khi rời ghế ở Xuân Kinh Đại học Tràng, thầy lại gánh vác nhiều trọng trách. 5 năm đảm nhận chức vụ Chánh Hội trưởng Việt Nam Phật Học Hội, gánh trách nhiệm nặng nề trong giai đoạn mà lịch sử dân tộc đang trải qua nhiều cơn biến động. Thế nhưng, thầy vẫn lãnh đạo và điều hành Phật sự của hội một cách khả quan, linh hoạt. Các khuôn tịnh độ ở khắp 17 tỉnh miền Trung vẫn liên tiếp được thành lập. Phong trào gia đình Phật hóa phổ khắp nơi vẫn tiến triển mạnh mẽ. Nhân tố tốt đẹp này là đầu mối vững chắc cho sự phát triển rực rỡ thành các khuôn giáo hội xã, phường, cùng với sự lớn mạnh của phong trào gia đình Phật tử Việt Nam về sau này, vừa đảm nhận trọng trách Chánh Hội trưởng Sơn Môn Tăng Già, vừa công cử thầy lên trú trì chùa Linh Mụ. 47 năm trú trì chùa Linh Mụ, thầy đã dốc hết tâm lực để chỉnh trang, tái kiến, trùng hưng ngôi danh lam cổ kính bậc nhất ở đất Thần Kinh. Sau bao nhiêu năm bị chôn vùi trong điêu tàn, hoang phế, công lao của thầy trang trải vào chùa Linh Mụ không chỉ để giữ gìn nơi tôn nghiêm, phụng thờ Tam Bảo, mà công lao ấy đã chói sáng một công trình kiến trúc đồ sộ, một di tích lịch sử văn hóa hùng vĩ của dân tộc và của Phật giáo. Dù công việc của hội, của chùa rất bận rộn và đa đoan, nhưng không vì thế mà thầy sao lãng việc chăm lo, nuôi dưỡng thế hệ kế thừa. Cũng như tùy căn cơ, trình độ mà nhiếp hóa đồ chúng, với cốt cách uy nghi, đạo phong trắc tuyệt, giới hạnh tinh nghiêm, thầy là hóa thân của một bài thuyết pháp thù thắng, linh động, hùng vĩ, là lời huấn dụ mẫu mực, trang nghiêm tự tài cho hàng thất chúng đệ tử noi theo để tu tập, hành trì. Suốt 68 năm, thầy đã tận tụy chăm lo nuôi dưỡng các thế hệ tăng ni để có người kế thừa cho tương lai của đạo Pháp, cho tiền đồ của giáo hội. Song song với việc nhiếp hóa đồ chúng, thầy còn lưu tâm rất nhiều đến việc trước tác, biên soạn và dịch thuật. Thầy chỉ lưu lại cho hậu thế một số lượng tác phẩm có phần khiêm tốn, chỉ đáp ứng phần nào sự mong cầu học hỏi và tu tập của tăng ni và Phật tử chúng con. Tuy nhiên, trong sứ mệnh lãnh đạo giáo hội, cũng như trong nhiệm vụ hoằng dương chánh pháp, thì nội dung tác phẩm của thầy lại không khiêm tốn chút nào. Chỉ qua các tác phẩm thầy trước tác vào những năm cuối đời cũng đã tỏa sáng cả công trình trước tác, biên soạn của ngài. Ngày nay, chiêm nghiệm công trình ấy, hàng Phật tử hậu thế chúng con thành tâm ngưỡng vọng sự xuất hiện của bậc Bồ Tát Bổ Xứ. Cùng với phương tiện thiện xảo giữa lòng dân tộc và giáo hội.
12 năm, 3 nhiệm kỳ liên tiếp, thầy đảm nhiệm chức vụ giám luật giáo hội tăng già Trung Việt, 2 nhiệm kỳ liên tiếp giám luật giáo hội tăng già Việt Nam. Trong trách nhiệm nặng nề ấy, thầy đã khơi rạng ngọn đèn giới pháp, thầy đã hoàn thành nhiệm vụ cao cả của một bậc cầm cân nảy mực trong việc tuyên dương và giám sát giới luật của Đại Tăng Ni Việt Nam. 11 năm, thầy làm chủ nhiệm tạp chí Liên Hoa, một tạp chí vừa có nhiệm vụ hoằng dương Phật Pháp trên bình diện quốc gia, vừa là cơ quan văn hóa Phật giáo mang đậm bản sắc trong sáng và hiếu hòa của dân tộc. Tạp chí Liên Hoa đã đóng giữ một vai trò trọng yếu trong sự nghiệp hoằng dương Phật Pháp của Giáo hội Tăng già Trung Việt và Giáo hội Tăng già Việt Nam. Chúng con xin cung kính nói rằng, thầy đã dày công xây dựng cho tạp chí Liên Hoa, thực xứng đáng là một cơ quan văn hóa mẫu mực, một tạp chí truyền bá văn hóa dân tộc và Phật giáo Việt Nam rất hoàn chỉnh lúc bấy giờ. 6 tháng ròng rã, cuộc tranh đấu hào hùng, bất khuất của tăng ni Phật tử Việt Nam chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm diễn ra rầm rộ trên toàn miền Nam Việt Nam, thì thầy cũng là một trong những nhà lãnh đạo lỗi lạc và quyết tâm nhất của phong trào. Thành quả mà Phật giáo Việt Nam đạt được trong cuộc đấu tranh quyết liệt này, một phần là nhờ vào tài năng lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của thầy.
4 năm, thầy đảm nhận trọng trách chánh đại diện miền Vạn Hạnh, kiêm chánh đại diện tỉnh Thừa Thiên và thị xã Huế. 4 năm ở giai đoạn này là 4 năm mà chư tôn lãnh đạo giáo hội phải đối mặt với nhiều cam go, thách thức. Thế nhưng, thầy vẫn an nhiên tự tại và vô cùng sáng suốt trong sứ mệnh cao cả của một nhà lãnh đạo. Thầy đã chu toàn xuất sắc, trách nhiệm nặng nề, theo yêu cầu cấp bách của dân tộc và đạo Pháp. Trong một giai đoạn mà lịch sử đang chuyển mình theo cao trào, vì một nền hòa bình, độc lập thật sự cho một đất nước vốn đã gánh chịu nhiều can qua, binh lửa. Rồi 7 năm tham gia cách mạng, thầy cũng đã cống hiến hết sức mình cho dân tộc và đạo Pháp. Tài năng, đức độ, trí tuệ, thù thắng của thầy không chỉ làm cho các nhà lãnh đạo đất nước lúc bấy giờ khâm phục, kính nể, mà thầy còn là một tấm gương sáng chói, tiêu biểu cho tầng lớp tăng già, uyên thâm, lỗi lạc trong ý thức trách nhiệm của mình trước sự an nguy của dân tộc và đạo Pháp. Thầy đã thể hiện nhân cách phi thường, trong sáng của một bậc sứ giả Như Lai. Thầy cũng đã thực hiện thành công lý tưởng, phụng sự chúng sanh, đạo Pháp, dân tộc như hoài bão mà thầy hằng ấp ủ từ bao nhiêu năm. 15 năm trên ngôi vị chánh thư ký xử lý thường vụ viện tăng thống giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng là 15 năm thầy trực diện với vô vàn nội ma ngoại chướng, đã liên tiếp dồn dập bủa vây, cơ hồ như không còn phương hướng chống đỡ. Thế nhưng với nội lực phi thường, tự tin và quyết đoán, thầy đã vượt lên tất cả, để kết nối vững bền, mặn mạch chánh pháp và tạo lập cho hàng Phật tử hậu thế chúng con một niềm tin mãnh liệt vào tiền đồ vẻ vang, hưng thịnh của dân tộc và đạo pháp. Ngưỡng vọng giác linh thầy, ngày nay thầy đã an nhiên đi vào cõi niết bàn tịch tịnh, nhưng thân thế và công nghiệp vĩ đại của thầy vẫn mãi mãi là ngọn đuốc soi sáng cho hàng hậu thế chúng con trên đường tu tập hành trì. 87 năm hiện thân giữa chợ đời ác trược, nhưng thầy đã vượt lên trên tất cả để hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng và cao cả của một bậc thánh tăng trước lịch sử dân tộc và lịch sử Phật giáo Việt Nam. Quả như lời tán thán chân thật của Hòa Thượng Tâm Như Trí Thủ khi thầy còn trụ thế: Thánh giả Thôn Châm Thiên Nhân Cung Thủ, không sinh thuyết pháp ngoan thạch điểm đầu. Sau khi thầy viên tịch, Đại lão Hòa Thượng Như An Huyền Quang cũng không ngớt lời xưng tán oai nghi và diệu lực của bậc cao tăng. Tây Thiên Quải Tích Linh Mụ Huyền Bình Hà, xứ khứ Quy Trừng Nguyên Tôn Giả, Xá Lợi Phi Hương Phù Đồ Tạng, Sắc Thử Thành An Trú Đôn Hậu Cao Tăng, Nhập Bất Thối Kim Thành Y Bác Ưu Du Tùy Cơ Thuyết Pháp, Đăng Vô Phùng Bảo Tháp Xuân Thu Tự Tại Nhậm Ý Tham Thiền. Đại lão Hòa Thượng Nhật Quang Trí Quang, một vị Tam Tạng Pháp Sư uyên thâm, lỗi lạc, một nhà lãnh đạo kiệt xuất và là một vị pháp đệ thân cận, đã nhiều năm cộng sự với thầy, cũng hết lời xưng tán sự xuất hiện và đại nguyện viên thành của một bậc thánh tăng. Thiện ư xuất một, cao quý thay, thân thế và công nghiệp kỳ vĩ của thầy thật thậm thâm chi diệu, thành kính đảnh lễ đại lão tôn sư. Đây là bài văn tưởng niệm đại lão Hòa Thượng Thích Đông Hậu nhân lễ Húy Nhật lần thứ 14 năm 1992 đến năm 2006 của tác giả Tâm Hương. Chúng tôi xin ghi lại và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.